Xin thân chào luật sư Trần Vũ Hải. Thưa ông, như ông cũng đã biết thì phiên tòa phúc thẩm xử ông Dương Chí Dũng trong vụ án tham ô và làm trái quy định tại Vinalines hôm nay đã kết thúc ở phần xét xử. Theo dõi phiên tòa thì luật sư có nhận xét gì về những diễn tiến của phiên tòa phúc thẩm này?
11:30 hôm nay thì phiên tòa kết thúc ở phần xét hỏi và tranh luận lại sau khi tòa án đã nghị án nhưng quyết định quay trở lại vấn đề xét hỏi và tranh luận. Thì chúng tôi có nhận xét rằng là hội đồng xét xử cũng cố gắng tỏ ra là dân chủ khách quan để xem xét những cái ý kiến của các bị cáo và các luật sư cũng như những cái tài liệu mà luật sư cung cấp và những tài liệu mới khác mà viện kiểm sát cung cấp. Tôi nghĩ rằng hội đồng xét xử này đã xem xét tất cả các lý lẽ của các bên, của các bị cáo và tôi hy vọng rằng hội đồng xét xử này sau nghị án ngày 7 tháng 5 sẽ tuyên một cái bản án mà nó cũng phù hợp với cái quy định của pháp luật Việt Nam là thể hiện kết quả tranh tụng tại phiên tòa như theo hiến pháp Việt Nam quy định.
Trong theo dõi phiên tòa thì ông thấy có tình tiết mới nào có thể thay đổi bản án không ạ?
Tôi người cho rằng là sẽ có những cái tình tiết mới sẽ thay đổi bản án. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sau cái phần thẩm vấn lại thì nó cũng không được rõ ràng cho lắm. Đặc biệt là đối với hai bị cáo Dương Như Dũng và Mai Văn Phúc. Ngoài ra còn có các bị cáo hải quan. Thì trước hết là các bị cáo hải quan thì hiện nay vấn đề là cái u nổi này là có phải là tàu hay không ấy, thì các quan điểm từ các chuyên gia đều cho rằng đây là u nổi chứ không phải là tàu. Tàu cũ 15 năm là cấm nhập khẩu vào Việt Nam thì là không áp dụng. Ý họ là như vậy. Thế thì hiện nay cho viện kiểm sát và thẩm phán ấy thì đang có vẻ cho rằng là đấy là các anh coi như vậy. Nhưng họ vẫn cho rằng là cái quy chế về quản lý về tàu ấy, cụ thể là quy chế quản lý này vẫn áp dụng cho u nổi bởi vì theo luật tại Việt Nam ấy, thì cũng có thể coi u nổi là tàu. Còn theo quốc tế thì không. Nhưng ở đây cái việc cái lệnh cấm 15 năm này là lệnh cấm riêng của Việt Nam thôi, nhập khẩu vào Việt Nam thôi, chứ không phải là lệnh cấm trên toàn thế giới. Có thể họ hiện nay họ đang lập luận trên các bị cáo có bị truy tố rồi cứ làm trái không hay là chuyển sang tội danh khác, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Còn những cái chứng cứ mới từ chỗ luật sư và viện kiểm sát lấy từ Singapore và Nga thì chúng ta cũng chỉ thấy rằng là ra là có một sự thật rằng có một cái thỏa thuận về số tiền 1.666.000 đô, nhưng ai là người đứng ra thỏa thuận này thì chưa được xác định. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tòa án và phía viện công tố họ đang lý luận rằng cái việc thỏa thuận này là phải do lãnh đạo của Vinalines thực hiện mới được đâu, chứ còn và họ đưa ra các lập luận là chính các bị cáo này tại cơ quan điều tra đều thừa nhận rằng những cái vấn đề quan trọng như thế chỉ có hai người cao nhất trong tổng công ty này là cố định, cho nên là có thể tòa án vẫn lập luận rằng là như vậy là các bị cáo với cái ý thức rằng là quyết tâm là mua cái u nổ này mặc dù giá nó cao và cái thỏa thuận 1.666.000 đô này là có thật và không Sơn không có khả năng làm cái việc đó, tức là các bị cáo lãnh đạo ấy phải thừa nhận cái việc này. Thế thì bị cáo Phúc thì cho rằng là phải có bị cáo Dũng chỉ đạo, còn bị cáo Dũng thì cho rằng là cái việc đó do bị cáo Phúc biết. Tôi không phải trực tiếp theo dõi tại phiên tòa mình thấy rằng vấn đề này cũng khá nan giải, nhưng cá nhân tôi cho rằng qua cái việc tranh tụng ở đây thì các bị cáo cũng thừa nhận những cái điểm, ví dụ như bị Phúc cho rằng là chính bị cáo Dũng là ra lệnh phải tìm mọi cách mua u nổi này nên không được ra. Những cái nhóm khảo sát đều nói rằng là cái cụ này là không đạt chất lượng biết nhưng vẫn bạc lên, và cái việc đó cũng được báo cáo miệng. Tóm lại là các lãnh đạo này cũng đều biết cái vấn đề đó. Còn thế thì chúng tôi cho rằng là thực ra các công tố viên ấy có thể tìm hiểu thêm về ông Phúc và ông Hải thêm, ông có phải là các chuyên gia về tàu biển hay không, bởi vì tôi nghĩ là phải cho rằng họ là các chuyên gia vì họ đang đánh đạo một cái tổng công ty hàng hải Việt Nam đó. Thì họ phải là chuyên gia về vấn đề đấy, tức là họ có khả năng biết rằng những cái đó được chào giá như nào. Nhưng đáng tiếc như tôi nói là viện kiểm sát ấy, công tố viên đã chưa làm tròn cái trách nhiệm của mình là hỏi những người này với tư cách là chuyên gia, họ phải am hiểu thì họ mới lãnh đạo một công ty này. Thế thì tại sao lại không phát hiện rằng cái giá này được đẩy quá cao từ 2.3 triệu đến 9 triệu đô mà không phát hiện ra, và đây là trách nhiệm của họ. Nếu như ai đó nói rằng là cái thỏa thuận về giá được nâng như thế này đã báo cáo cho họ thì cái điều đó cũng phải được đáng tin. Hoặc về đánh giá Trần Hải Sơn là có đáng tin hay không thì cũng là một cái câu chuyện cũng khó. Nhưng mà ví dụ ông Trần Hải Sơn mà đưa tiền cho ông Mai Văn Phúc ấy, thì là còn có nhiều cái tranh luận. Nhưng mà ví dụ chúng tôi cũng ngạc nhiên là giữa ông Trần Hải Sơn đưa tiền cho Dương Như Dũng thì tại sao cho viện công tố không tìm hiểu xem là cái khoản tiền mà của Dương Như Dũng ấy mà mua của hai căn hộ ấy cũng tương đương cái khoản mà nhận tiền đấy, thì tại sao không truy hỏi xem cái vụ mua cái căn hộ này từ thời điểm nào, có tương ứng với thời điểm mà nhận tiền của Sơn hay không, và cái khoản tiền mà vợ của Dũng cho rằng là từ ông Vũ Tiến Sơn, tức là cấp phó của ông Dương Tử Trọng ấy, đưa 13 tỷ đồng cho bà để bà lại đưa cho Dương Như Dũng, thì mời hẳn Vũ Tiến Sơn đấy để làm rõ là thực tế là có những khoản như thế hay không, và khoản đấy có từ đâu, có bằng chứng chuyển như thế nào, để làm rõ. Nếu viện kiểm sát công tố làm rõ rằng thực tế cái khoản tiền để mua căn hộ này ấy, là không phải như bị cáo và vợ bị cáo lại ra, thì hoàn toàn có thể tính rằng là phù hợp với vấn đề là Trần Hải Sơn đã đưa một khoản 10 tỷ đồng cho ông Dũng và ông Dũng đã tiêu 10 tỷ đồng đấy như thế nào. Đó, thì theo tôi là các chứng cứ nó phù hợp nhau thì cũng có thể xem xét được, nhưng mà như tôi nói là chỗ viện kiểm sát nó cũng không tranh luận được tốt, hoặc là chỗ về vấn đề là lời khai, ví dụ như là ông Dũng ông kể rằng là ông chuyển rượu qua trên sách tay trên đường máy bay, đấy là câu chuyện không đáng tin, nhưng mà họ cũng làm ra. Tóm lại tôi nghĩ rằng là các luật sư cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên trong viện kiểm sát cũng cố gắng nhưng có vẻ làm chưa tốt lắm. Cho nên là về phía bề ngoài người ta thấy rằng các luật sư là có vẻ có lý khi bảo vệ các thân chủ của mình, cho rằng là cái xét xử sơ thẩm là cũng chưa được thấu đáo và phúc thẩm này cũng chưa làm rõ. Tuy nhiên chúng ta sẽ chờ đợi xem, bởi vì cái hội đồng xét xử này họ cũng đã tạo điều kiện cho tất cả các bên trình bày để viện kiểm sát và luật sư cũng như các bị cáo trình bày. Họ đã tìm cách như vậy nhưng mà cái kết quả nó chỉ đến thế thôi. Tình tiết mới thì cũng không có nhiều. Thế thì ở đây cái câu chuyện là hội đồng xét xử sẽ phải là người quyết định về vấn đề này. Nhưng mà tôi nói là đáng tiếc là chỗ viện kiểm sát và chỗ cơ quan điều tra đáng nhẽ cũng phải giải tỏa rõ tất cả những cái thắc mắc của các bị cáo cũng như các luật sư của các bị cáo để đưa ra một cái bản án mà mặc dù đó là bản án tử hình hay là một bản án khác, nó phải được thuyết phục đối với tất cả mọi người. Thì đáng tiếc là viện kiểm sát chưa làm tròn. Thế thì chúng ta sẽ xem rằng hội đồng xét xử sẽ nói như thế nào về vấn đề này. Họ trả hồ sơ về cơ quan điều tra để điều tra lại những cái vấn đề nêu trên, hay là họ dựa vào cái tình tiết, những cái chứng cứ mà đã được thẩm tra tại phiên tòa để họ cho rằng các bị cáo đã có tội và xứng đáng là bị y án sơ thẩm theo đề nghị của viện kiểm sát. Thì cái này chúng tôi nghĩ là cũng phải chờ đợi. Thì đây là nhận xét riêng trên cơ sở mà đọc báo chí thôi.
Thưa luật sư, việc viện kiểm sát tiếp tục giữ mức án đề nghị với các bị cáo không thay đổi quan điểm và tòa thì chờ đến mùng 7 tháng 5 mới tuyên án, vậy điều này có nói lên điều gì không ạ? Phải chăng đây là một cái phiên tòa rất phức tạp ở đằng sau?
Tôi nghĩ rằng là thực ra nó rất là rõ là cái đoạn giá thì có 2 triệu mấy thôi mà mua 9 triệu và thậm chí sau này đẩy lên 19 triệu đô, tức là một cái vụ tham nhũng rõ rệt rồi. Nhưng mà ai chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm đến đâu thì các bên có vẻ chưa làm được rõ. Thì tôi nghĩ là phức tạp ở đây là phức tạp về vấn đề trách nhiệm, tức là phân trách nhiệm giữa Sơn, giữa Phúc và ông Dũng như thế nào. Tất nhiên còn có những phức tạp khác mà chúng ta không biết được, nhưng mà trước mắt ở tòa thì đấy là sự phức tạp như vậy.
Xin cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải.